Tự cầm, tác giả, Đông Thiên Đích Liễu Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Triều Vân mở miệng, Trần Thế Thành cùng Khương Tự một trước một sau trở về đi tới. Đám người nhất thời càng yên tĩnh, Triều Vân yên tĩnh cùng những người khác bất đồng, có loại không khí trầm lặng cảm giác, Trần Thế Thành trên mặt nhìn không ra gì cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Triều Vân, ngươi sáng nay ở trong viện hóa vàng mã khi có hay không phát hiện cái gì dị thường? Triều Vân cúi đầu không nói. Vĩnh Xương bá giận dữ, nhấc chân liền hướng Triều Vân đá tới. Bá gia, không cần xúc động, Trần Thế Thành bận che ở Vĩnh Xương bá phía trước. Vĩnh Xương bá thấy thế vội vàng thu hồi chân. Đến cùng vẫn là tạo đến Trần Thế Thành một điểm ân y Trần Thế Thành đau thẳng loát dâu. Run giọng nói, bá gia, ở cha gia manh mối phía trước ngươi đả thương Triều Vân thật là không khôn ngoan. Vĩnh Xương bá tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Trần đại nhân, ngươi xem nàng cái dạng này. Nếu không phải sát hại phu nhân, vì sao hội không nói một lời? Chẳng lẽ nói trên đời còn có người đối trên lưng giết người đắc tội danh thờ ơ? Trừ phi người nọ chính là hung thủ. Bá gia sai lầm rồi, Trần Thế Thành lắc đầu, sâu sắc nhìn Triều Vân liếc mắt một cái. Hơn 30 tuổi phụ nhân mái tóc trung đã sảm tạp xám trắng sắc. Hình dung tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, là tốt rồi giống như sắp nhiên tẫn ngọn đèn. Không khí trầm lặng, nơi nào sai lầm rồi. Trần Thế Thành than nhẹ một tiếng, còn có nhiều loại tình huống, sẽ có người trên lưng giết người đắc tội danh thờ ơ. Tỷ như hắn tưởng phải bảo vệ hung thủ, tỷ như hắn đã tâm như cho tàn, đối cái gì đều không gọi là, đang nghe đến tưởng phải bảo vệ hung thủ, khi Triều Vân không có. Phản ứng gì, mà đang nghe đến tâm như cho tàn khi, nàng ánh mắt nháy mắt, rơi lệ, hứa là mở ra tình cảm van, Triều Vân ti không chút để ý mọi người ánh mắt, đè nén không tiếng động tiếng khóc rất nhanh biến thành ngẩng cao khóc âm. Mỗi một tiếng khóc người ra đầu run lên, Vĩnh Xương bá muốn nói cái gì, bị Trần Thế Thành lắc đầu ngăn lại, một đám người liền như vậy lẳng lặng xem Triều Vân khóc. Mà Khương Tự thì tại mọi người lực chú ý toàn bộ bị Triều Vân hấp dẫn đi lại khi lặng yên không một. Tiếng động theo một đám nhân bên cạnh đi qua, kiệt lực theo trong đám người tìm kiếm cái kia hung thủ. Nếu không phải đầu hồ tự sát đại nha hoàn thu lộ. Cũng không phải hậm hực nhiều năm thông phòng Triều Vân, cái kia giảo hoạt hung thủ đến cùng là ai đâu. Sau một hồi, Triều Vân tiếng khóc tiệm chỉ, Trần Thế Thành không khỏi nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Ẩn ở mọi người gian Khương Tự xung hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Thế Thành trong lòng thở dài, thầm nghĩ Triều Vân lại khóc lâu điểm thì tốt rồi. Khóc hồng nhãn Triều Vân hoàn toàn không biết vị này thoạt nhìn bí hiểm đại nhân đang nghĩ cái gì. Đờ đẫn lau nước mắt, Triều Vân, ngươi hiện tại có thể nói sáng nay hóa vàng mã khi có không khác thường sao? Trần Thế Thành nại tính tình hỏi, thẩm vấn khi, vô luận đối phương thân phận như thế nào, hắn đều cực có kiên nhẫn. Lúc này đây, Triều Vân rốt cục lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không có Trần Thế Thành cảm thấy vui vẻ, Triều Vân nguyện ý mở miệng phối hợp, đối phá án không thể nghi ngờ là có lợi, hung thủ đem huyết y chôn ở Triều Vân hóa vàng mã địa phương. Trừ bỏ Vĩnh Xương bá vợ chồng, Triều Vân có lẽ chính là từng tiếp cận nhất hung thủ người. Triều Vân, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, không nhất định nhìn đến cái gì, chẳng sợ dị thường thanh âm đều tính, Trần Thế Thành nhắc nhở nói. Triều Vân ngước mắt xem Trần Thế Thành, nhưng lại cười cười, đại nhân không tiếp thu vì tiện tì là hung thủ sao? Kia mặt cười, có loại trào phúng hương vị, Trần Thế Thành làm việc thượng không hồ đồ, cùng người giao tiếp cũng không ngốc, nghe vậy lập tức nhìn Vĩnh Xương bá liếc mắt một cái. Thầm nghĩ vị này bá ra tác dụng quả nhiên là thêm phiền. Giờ phút này tự nhiên không thể lửa cháy đổ thêm dầu. Để tránh Triều Vân lại lùi về kia tầng sắc chung, bản quan là người ngoài cuộc, chỉ nhìn chứng cớ cùng điểm đáng ngờ. Các ngươi là cục người trong, bị cảm tình tả hữu cũng nhân chi thường tình, Triều Vân giật mình. Kim Long không đậu nhìn về phía Vĩnh Xương Bá. Vĩnh Xương Bá trầm mặc, đối Chân Thế Thành trong lời nói lòng có cảm xúc. Hắn trong ngày thường đối hai cái thông phòng xem như dày rộng. Ăn mặc chi phí so với khắc phụ thượng di nương còn muốn hảo. Thậm chí các nàng cha mẹ gia nhân đều an bày chuyện tốt. Xem như đối với các nàng cùng hắn một hồi công đạo. Hắn chính là chưa cho các nàng cảm tình, mà điểm này từ lúc năm đó chọn nhân khi đã nói rõ. Không có bắt buộc bất luận kẻ nào, nhưng là làm các nàng chung một cái biến thành sát hại thê tử hung thủ khi. Về điểm này dày rộng không đủ để nhường hắn đối với nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nếu không có Thỉnh Thuận Thiên phủ nhân tham gia mà phát hiện Triều Vân hại chết thê tử manh mối. Hắn khả năng hội khống chế không được giết chết cái cô gái này. Chân Thế Thành trong lời nói đồng dạng cấp Triều Vân mang đến không nhỏ xúc động. Nàng thu hồi tầm mắt, sờ sờ gây chưa cả xương thủ, thấp giọng nói, tiện tì thiêu hoàn giấy vào phòng, vừa mới nằm xuống nghe được trong viện tử truyền đến một thanh âm vang lên. Một lát sau ta tài đẩy ra cửa sổ xem. Trong viện tử cái gì đều không có, theo truyền đến tiếng vang đến ngươi đẩy ra cửa sổ xem. Có bao lâu thời gian? Đại khái bán chén trà nhỏ công phu, Chân Thế Thành không khỏi nhíu mày. Nếu hung thủ tại Triều Vân vào nhà sau tài lặng lẽ vào tây khóa viện chôn giấu huyết y. Bán chén trà nhỏ công phu khả không đủ để nhường nàng tàng hảo huyết y rời đi. Ngươi còn nhớ rõ vào nhà cụ thể thời gian sao? Mão sơ vừa qua khỏi, Chân Thế Thành lưng thủ đi đến tây khóa viện. Đứng lại cửa tròn chỗ nhìn về phía Triều Vân hóa vàng mã chỗ. Mão sơ vừa qua khỏi, cái kia thời điểm thiên còn chưa đại lượng, Triều Vân có phải hay không không có thấy rõ ràng đâu. Triều Vân hóa vàng mã địa phương là góc tường chỗ, nơi đó loại thấp bé hoa mộc, nếu hung thủ làm ra động tĩnh sau nhanh chóng cúi người đến. Triều Vân theo trong phòng ra bên ngoài xem, thực khả năng không có lưu ý đã có nhân nằm sấp ở nơi đó. Như vậy tự nhiên cái gì đều nhìn không tới. Chân Thế Thành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Bước đi trở về hỏi Triều Vân, ngươi hóa vàng mã thời điểm có hay không nghe được cái gì tiếng vang? Triều Vân lắc đầu, không có, cái kia thời điểm nàng cả người đắm chìm ở tưởng niệm chưa xuất thế đứa nhỏ trong thống. Khổ, căn bản không có lưu ý chung quanh động tĩnh, như vậy, ngươi đương thời có hay không khóc đâu. Chân Thế Thành vấn đề này làm không ít người ghé mắt. Ai đều biết đến Triều Vân bởi vì không có đứa nhỏ tính tình đại biến chuyện. Vị này đại lão ra thế nào còn đuổi theo không tha. Hóa vàng mã khi khóc không khóc có cái gì trọng yếu. Khóc, Triều Vân nhấp mím môi, cúi tại bên người thủ vi long. Mỗi một năm một ngày này, nàng đều sẽ một lần nữa thể hội một lần cái gì kêu ruột gan đứt từng khúc. Thống khổ, thế nào có thể không khóc đâu. Đó là nàng trông bao nhiêu năm mới đến đứa nhỏ. Là nàng dư sinh vui mừng cùng dựa vào a. Khóc thành tiếng, Chân Thế Thành hỏi lại. Triều Vân dùng sức cắn môi, gật gật đầu, Chân Thế Thành khe khẽ thở dài. Đại khái làm rõ ràng hung thủ vì sao hội lưu tiến tây khóa viện chôn giấu huyết y. Hung thủ gây sau rời đi chủ viện, mười chi bát cửu là nghe được Triều Vân tiếng khóc sau đó thấy được nàng hóa vàng mã tình cảnh. Vì thế hung thủ tại kia cái nháy mắt quyết định giá họa Triều Vân. Khương Tự lặng lẽ đi đến Chân Thế Thành bên người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gặp Chân Thế Thành nhìn qua, rất nhỏ lắc đầu. Chân Thế Thành lông mày ninh lên, không có phát hiện, bá gia, hậu trạch nhân đều ở trong sân sao. Vĩnh Xương Bá nghe Chân Thế Thành hỏi như vậy, không khỏi nhìn về phía quản sự. Quản sự vội hỏi, đều ở tại, Chân Thế Thành cùng Khương Tự liếc nhau. Đều có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói bọn họ ý nghĩ xảy ra vấn đề. Hết chương.